Cái ngày mà tôi thấy Đỗ Ngọc làm như vậy thì Đỗ Hồng Ngọc cũng là một người bác sĩ. Làm như phải có khoa học trong đó mới tìm ra được những cái gì bí mật trong kinh. Và cái người bác sĩ nó tầm thường chỉ biết bác sĩ thôi, không thể nào thấm hổ nổi trong kinh. Cái người bác sĩ này đã có cả một cái tâm hồn hướng về con người. Cho nên cái người bác sĩ này đã viết cho con nít nhỏ, đã viết cho những người già, đã viết cho những người sản phụ, đã nhìn thấy cái bệnh, tìm hiểu căn bệnh để trừ bệnh, để giúp cho người ta bớt bệnh. Thì cái tâm tư đó là cái tâm từ từ đi tới bi. Không phải Đỗ Hồng Ngọc đã có cái compassion đó trong quãng đời của mình. Và dầu cho nếu là một người bác sĩ có được một tinh thần phóng khoáng như vậy, có được cái tâm tư như vậy, có được cái hiểu biết như vậy, là một nhà văn dí dỏm, một nhà thơ một mạc mà dễ thương, cũng không thể nào hiểu được tâm kinh như thế này. Phải trải qua một trận đạo, phải trải qua một trận bị giải phẫu. Trong lúc đó, trong cả một cái cơ thể mình nó đã chuyển động, đã thay đổi, tâm tư nó thay đổi rồi, tự tìm lấy để mà trị bệnh cho mình. Thì trong khi học trị bệnh tức là đã hành. Thì trong tâm kinh không phải chỉ đọc hiểu thôi mà phải hành. Thì Đỗ Hồng Ngọc nhờ tổng hợp được những yếu tố đó mà bị đạt sanh ra được viết cuốn tâm kinh như thế này. Thì tôi cho rằng đây là một tác phẩm tuyệt vời, tuyệt tác. Nắm được cái tinh hoa của trong đạo Phật, giảng ra một cách dễ hiểu, dễ dàng, để cho người ta có tìm thấy được những cái chuyện, mỗi một chuyện làm ở trong đời. Thì trong đó nó có dài dài, nó có nhiều chuyện lắm. Có những, nó có những cái chuyện Đỗ Hồng Ngọc làm như là bà Cát Phu đã làm mà cho tôi nghe đó. Tức là bà mới nói rằng trong cái 260 chữ đó nó trở đi trở lại, nhưng mà có bốn chữ vô cùng quan trọng là bà cũng nói là ngũ quẩn giai không. Thì tôi thấy Đỗ Hồng Ngọc nói vô ngũ quẩn giai không đó phải cho là tuyệt vời. Rồi đi Đỗ Hồng Ngọc còn đi xa hơn bà chút xíu nữa, mà nó trong ngũ quẩn giai không cắt nghĩa hết rồi, dịch đúng đúng là còn chữ không thì cũng mạnh hơn nữa. Đi tới chữ không rồi lần lần đi tới chữ không, cắt nghĩa thì không cho nó rành rẽ trở rồi, rồi lần lần nó cái không là cái vacuity, tức là nó không mà nó có. Rồi bây giờ đi tới cái chỗ không mà không có, không phải không mà có, là đi tới chữ vô. Thì từ chữ không đến qua chữ vô, tại sao mà từ đó mà vô tới nó, thì Đỗ Hồng Ngọc cắt nghĩa đàng hoàng rõ ràng. Từ mình nắm trong được, mình đã vô ngã rồi, không còn gì nữa, ta không còn nữa, không có còn cái gì nữa thì không có gì hết. Thì cái vô nó không phải phủ nhận, nhưng mà phải một người như Đức Phật dám nói chữ vô. Bởi vì ông đưa ra cái tứ diệu đế, ông đưa ra cái khổ của con người, cái khổ con người là ai cũng có, tại bao giờ nó không có khổ gì hết. Mà thì không khổ như vậy mới không biết là vô quái ngại, mà không có sợ sệt, không có nghĩ cái khổ, không có nghĩ tới đi vượt ra khỏi dòng sanh tử rồi mới vô quái ngại, là không sợ sệt, thì thanh thản đi tới chỗ cuộc đời sống. Thì đọc cái tâm kinh này mà mình thưởng thức rồi mình hành được, mà trong cái hành đó nó có cái thiền, và cái thiền đó Đỗ Hồng Ngọc nói cũng rõ ràng lắm. Thiền không phải là học chơi chơi, rồi phải làm, phải ngồi, phải thiền, phải ngồi tư thế. Thì trong đó nó có nhiều cái chuyện mình làm cho mình thích lắm. Mà khi mà thấy thì người bác sĩ như Đỗ Hồng Ngọc đó, nó có không phải cái nhìn của nhà khoa học không có, mà có cái nhìn từ bi, cái nhìn của con người, thương con người, thấu hiểu được tâm kinh, hiểu được biết bao nhiêu việc đời, cắt lọc được tất cả cái gì hay, đưa ra một cách giản dị, làm cho người cái nào mà mới coi đọc lần đầu sơ qua đã thấy cũng như có cái gì dùng ánh sáng nó lóe lên, càng đọc nó càng thấy rõ. Mà tôi sở dĩ tôi đọc mà tôi thấy rõ được là nhờ tôi đã có một cái sự quá trình đi trước với mấy người kia. Nếu không thì không thể nào thấy rõ được như vậy đâu. Thì thấy được cái kia mà tôi nhớ, tôi so sánh cái này, thì tôi cho rằng cái cuốn sách này tuyệt vời. Tôi ước mong hồi đó là mà các phương văn in cái cuốn kia ra thì sẽ có một cuốn lợi người phía Tây, nhưng mà